Bông muồn muồn tháng ba. Ngôi làng Máng Tre nằm khuất sâu trong núi, ngọn núi thấp lè tè, nhưng là gò đất cao hiếm hoi giữa vùng thấp mười mênh mông sông nước. Làng có hơn 50 nóc gia, nhưng đời sống cũng chia thành hai phe, đám đông một phe. Phe còn lại là nhà cô thôn nữ tên Pha. Pha tuổi 18, đẹp rờ rỡ như trăng rằm, đã thế cô còn hay lam hay làm và biết hò đối đáp, khiến bao trai làng mê mẩn. Nhà Pha ở cuối làng, nơi cấp dần trăng lên cao dợ dợi và sáng hơn bao giờ hết vào những ngày giữa tháng âm lịch. Cha Pha là ông Ba Tắc, nổi tiếng với việc tài chữa rắn cắn. Tiếng đồn có người bị hổ mang bành cắn tím tái nửa người, hai tay đưa khóa đầu, bắt chuồn chuồn, lơ mơ mà Ba Tắc vẫn cứu tốt, nên ông còn được gọi là thầy Ba Rắn. Không ai nghe nói một cách cụ thể về vợ ông Ba Rắn. Mọi người bảo đó là ả đàn bà cơm đường cháo chợ ghé nhà Ba Rắn ngủ nhờ trong một đêm mưa gió bão buồn, rồi hoài thai cô Pha. Vậy thôi, cha con Ba Rắn sống hiền lành chơn chất nhờ nghề trị rắn cắn, với hai sào ruộng không ngơi nghỉ mùa vụ nào. Muốn người ta không muốn, xách cái quần đi xuống đi lên. Trai làng lấp ló, hết người này đến người khác bên vách nhà cô Pha. Nghe cô chỉ trích họ về thỏa thích, rồi cười ngoãn ngoẻn, xách quần ra về, chứ đố thằng nào đủ dũng khí bước vào đời cô Pha. Ông Ba Rắn bị cùi, hai bàn tay rụng hết sáu ngón mà không thấy lỡ lối máu me gì. Người ta nói vậy là cùi khô, chứ không phải là cùi ướt. Cũng cắt nghĩa dài dòng là cùi khô sạch sẽ hơn cùi ướt, dễ chữa hơn cùi ướt. Đây có lẽ cũng là cái án ban bố nhẹ nhàng cho người có công chữa bệnh dân làng. Bà Tắm Sàng, người có hai thằng con trai tuổi cặp kê, dành nhau mê tắp lữ cô Pha, nối quang quang giữa xuồng, ngày cả làng ra sông hái củ ấu. Khô hay ướt gì tôi không biết, nhưng chắc một điều là thằng cha bị thì đứa con bị. Mấy ông mấy bà không thấy hả? Da thịt con Pha đỏ rần rần, mưng mẫn, mỏng tan như vậy. Chỉ chờ ngày nó bực ra thì trổ cùi cho con coi. Anh trai nhà to nhất làng tên Hào, tuổi 20, có học thức chút đỉnh, bơi xuồng bên cạnh, tức mình quắc. Bà này nó ngộ, người ta sống sao mặc kệ người ta. Miệng lưỡi nào xăm soi thức nhớ ác đức vậy? Tâm Sàng cũng trừng mắt phản thùng đanh đá. Ê, cái thằng công tử tẳng kia, ai động tới cộng long kính nào của mày mà mày á chỏ mỏ vô hả? Chuyện riêng tư của tao mặc kệ tao, cấm xúc xỉm. Riêng tư thì bà nói chuyện của bà, sao lại lôi chuyện người khác ra nói? Thằng chó, bộ mày mê con cùi đó hả? Tâm Sàng thô lỗ khiến Hào giận cao trào. Anh lấy cây dầm đập cái bùm xuống mặt sông, nước văng tung tóe. Tám Sàng được thể tru tréo ăn dạ. Bớ ông làng ông xã, thằng Hào con cả kiến, nó tính nhấn nước tôi đi nè. Đã có vài chiếc xuồng bơi lại can gián, ông Ba Bò ôn tồn. Bình tĩnh chị Tám, chuyện có gì mà phải la làng la xóm lên vậy? Cũng là lúc Hào cởi áo quấn cổ nhảy tầm xuống sông, đưa hai tay nhấn mũi chiếc ghe lá cùng mớ củ ấu đen ngòm trong lòng ghe xuống nước, rồi bơi một mạch vô bờ. Mẹ cha nó giàu mà, lớn gan mà, một chiếc xuồng lá ăn chung gì cái xưởng xuồng trăm triệu của nhà cả kiến. Tám Sàng ăn thua đủ, rủa xả ầm ĩ theo mỗi sải bơi của anh trai làng. Trăng sáng dằm dặc làng Máng Tre, gió đưa sặc sào đám lá chuối lả lơi bên hè nhà. Trong ngôi nhà lờ mờ ánh đèn dầu, Pha ngồi bó gối trên bộ chán nhìn cha đâm mớ thuốc rắn là xác mấy con thằng lằn cắt kè kỳ nhông phơi khô cùng 100 thứ rễ cây bùn nhùn hôi hăng hắc. Dù mỗi bàn tay chỉ còn 2 ngón, nhưng ông ba rắn kiên quyết không để con gái làm việc này. Pha cũng đã mấy lần dậm ý: "Hay cha để con làm cho, cái chày nặng quá cha." Người cha đằng hắn giọng: "Bậy nè, đừng bà con gái không được làm mấy việc hệ trọng này mất thiên nha. Uổng công cha dày công sưu tầm món thuốc rắn mấy chục năm qua." "Sao không cha? Con làm việc nào cũng tốt mà." "Nó không là không, hiểu chưa? Đừng bà con gái có ngày có tháng dơ giấy." Cô con gái thở dài. Đêm tiếp tục rơi vào im lặng. Thỉnh thoảng gã thạch sùng nào đó hứng chí lại chốc chốc lưỡi tiết của trên chiếc kèo cao giữa nhà. Được một lúc, cô con gái lại lên tiếng: "Cha, à, bữa nào cho con xuống chợ quận kiếm má?" Ba rắn buông chày lắc đầu: "Cha nói rồi, không nhắc đến má mày nữa. Nó có nhớ mà thương con thương cha thì phải tự động quay về, không ai kiếm ai hết á. Đừng bà con gái hở cái giận hờn bỏ đi là cho đi luôn. Nhớ vậy giùm nghe. Nhưng cha cũng phải thông cảm, má là con già lành lặn." Ba rắn tức mình nên chạy xuống nền nhà cái cột. "Đã không gá nghĩa thì thôi, chấp nhận là vợ chồng thì phải thương cả hai bàn tay rụng ngón của cha chứ. Mày nhiễm cái thói phân biệt của cái làng này rồi à nghe. Cấm, từ nay tao cấm tiệt, không nhắc đến con đần bà bạc tình bạc nghĩa đó nữa." Có tiếng chân bước rào rạo trên đám lá khô trước sân nhà. Pha mừng húm vì có cớ để thoát khỏi cơn giận phừng phừng của cha. Cô hắn giọng, lấy tay che mắt, nghiêng đầu nhìn ra đêm tối: "À, ai tới nhà mình ai lấy thuốc tối hù vậy ta?" Bập một hơi thuốc dài, im lặng vài giây, tiếng chày giả thuốc của người cha bắt đầu nên đều đều khô khốc. "Khách gì? Mấy thằng đực tới mùa rượng cái." Cô con gái ngập ngừng: "Cha kỳ quá, người ta qua giường mình ngắm trăng chút xíu mà nói." "Tụi nó ngắm trăng hay ngắm con?" "Ngắm gì cũng kệ cha. Coi vậy á mà có thằng nào á dám bước qua bậc cửa nhà mình đâu, sợ lây cùi lây hủi chi đó." Con ghiền nghe cái tiếng chân người bước tới bước lui cho đỡ quạnh hiu vậy mà. Bất ngờ một tiếng nói chen vào: "Còn tôi vô thiệt thì sao cô hai?" Pha quýnh quán bật ngưỡng người, leo xuống dáng lúng túng quờ chân tìm dép. "Chết, người ta vô nhà mình thiệt cha, sao cha?" Ba rắn ngưng tay, lừ mắt nhìn con. "Sao là sao? Con gái con đứa thấy khách tới nhà lớ quớ như gà mắc tóc vậy." Ông chưa nói dứt lời, cậu trai Hào đường đột bước vô khoanh tay, thưa chuyện lễ phép: "Thưa bác ba, lần đầu con đến thăm bác với cô nhà, xin phép bác cho con ngồi hầu chuyện cô một chút." Bây giờ đến phiên ông ba lớ quớ: Được được, cậu tới chơi chứ không phải lấy thuốc phải không?" "Dạ, con chưa bị rắn cắn lần nào, chỉ tới thăm bác với cô hai thôi, chồm sớm lâu ngày." "Tới chơi thiệt, phải không?" Ông triết rống hỏi lại lần nữa như sợ chàng trai đổi ý, rồi lật đật đi ra sau nhà. Trăng sơ mình qua mấy lá lỗ chỗ nhà ông, rắc li ti những đốm sáng như người ta giải hàng dốc cát vàng lấp lánh. Ông xoay một vòng tìm chỗ ngồi, định thần 10 phút. Mồ hôi hai bên thái dương ông cũng rịn ra. Trời mát, gió xô sạc xào bóng đêm bằng bạc ánh trăng mé bến sông. Cái bến sông độc quyền của cha con ông suốt bao nhiêu năm qua. Dù mọi người bảo rằng đó là cái bến đẹp, nước hiền. Đẹp hiền vậy, nhưng không ma nào á dám đến dùng chung bến nước, sợ bị cha con ba rắn lây bệnh cùi. Ông thì đã quen từ những ngày lang bạc đầy tai ương. Đùng một cái, thấy mình 12 tuổi, bé choắt, đen thủi đen thui, ngủ nhà lòng chợ, ăn cơm thừa cá cặn nơi quán xá. Không biết mình được sinh ra từ đâu, không nhớ tuổi thơ mình đã trôi qua như thế nào. Đời bắt đầu bằng điên tiếp những chuỗi giành giật thanh trừng nhau để tồn tại giữa những đứa trẻ không nhà. Ông trời thử thách con người đến tận cùng bằng số khi ông bước vào tuổi 20 với đôi tay mất dần cảm giác. Điếu thuốc đỏ lập lòe chạm da thịt cháy xèo xèo cũng không biết đau. Nhưng ông trời cũng không lấy hết của ai bao giờ. Đến một ngày, như duyên số, ông gặp được lão cái bang có hai chùm lông mũi dài đến rốn dị kỳ. Lão cái bang chống gậy tìm đến khi ông vừa xong giấc ngủ trưa dưới rặng tre làng. Cạnh đấy, con bò gầy sơ xác, nhà ai nằm lim dim nhai lại. Lão bảo muốn uống máu bò. Ông lùm lùm lão già quái gở. Muốn vậy á, xuống lò bò mà xin uống đi. Lão cái bang cười ha hả. Phải là máu của bò gầy còm trinh nữ này đây. Ông bực tức đứng lên phủi đít bỏ đi. Dự cảm một luồng nhìn sắc lạnh sau gáy, ông quay lại. Lão cái bang đứng gồng người, hai tay nắm chắc. Cầm bảnh ra trong tư thế tập trung năng lượng, mắt nhìn như sấy vào tim gan ông. Lạ kỳ, ông thấy đau buốt nơi ngực rồi từ từ gục xuống. Tỉnh dậy, ông cũng chỉ một mình nằm dưới rặng tre xào xạc gió. Làng quê vắng lặng có một bóng người. Trong tay ông một tờ giấy vàng giọt thời gian. Nhờ những ngày được theo học lớp xóa mù chữ cho trẻ lang thang trong làng, nên ông biết đấy là bài thuốc trị rắn cắn gia truyền. Ngoài chữ còn có hình ảnh các cây thuốc kèm theo phòng khi người đọc không biết đó là loại cây gì. Bài thuốc có nhiều vị cây lạ khiến ông phải ăn dầm nằm về trong rừng cả năm trời mới tìm được. Còn trước đó phải đi tù 6 tháng vì tội giết bò của người khác. Lúc ông tỉnh dậy, dưới rặng tre làng trong buổi chiều định mệnh kỳ lạ đó, con bò trinh nữ gầy còm đã bị giết, mớ thịt da bầy nhầy của nó xám xịt, không tìm đâu ra một vết máu. Nhiếp y nhiếp quẩn chỉ có mình ông loanh quanh với con bò suốt buổi chiều, thế là chủ bò nhất quyết đề án ông. Ông cãi cọ làm gì? Thôi ông đành nhận vậy, coi như thách đãi lão cái bang một bữa ra trò, lão đã biến mất như một giấc mơ. Đến bây giờ, nhiều tối nằm gác tay lên trán nghĩ mông lung chuyện đời, chính ông cũng không biết chuyện gặp lão cái bang là mơ hay thật, không biết lão là người hay thánh thần quỷ dữ. Riết rồi, bán tính bán nghi, lơ mơ lằng màng. Thôi, ông tự an ủi mình. Thời buổi biến binh khói lửa, người ta chết oan nhiều vì tên bay đạn lạc, thì ma quỷ có sống chung với người cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là lão cái bang đã cho ông bài thuốc trị rắn cắn danh bất hư truyền. Đêm lão còn về báo mộng, ông chỉ được truyền bài thuốc này cho người khác, chỉ một người thôi, khi chính người đó thết ông máu tươi của một con bò trinh nữ. Đặc biệt không truyền cho đàn bà con gái. Đàn bà con gái có nhiều máu hư, làm mất chất hiệu nghiệm của thuốc. Có bài thuốc rắn trong tay, ba rắn không biết tiếp cận ai để thử nghiệm. Khi ấy toàn thân ông bắt đầu lỡ lói. Người ta bảo đã đến lúc cùi trổ đại trà. Mọi người xa lánh ông, thậm chí có người thấy ông từ xa đã chạy như là ma đuổi. Dính cùi là chết, rụng hết các ngón tay ngón chân, rụng hai lỗ tai rồi đến chớp mũi là coi như xong đời. Tuyệt vọng, ông bỏ làng, quẩy tứ thuốc rắn vào rừng sống lang thang. Người lỡ lối có hơi máu tanh, tối ngủ ông phải leo tuốt lên ngọn cây cao để tránh bầy thú hám thịt người gầm gừ đứng chực hờ dưới gốc suốt đêm. Quanh đi quẩn lại tứ cố vô thân, điệp khúc ngày chơi với khỉ, đêm ngủ ngọn cây nhạt nhẽo thê lương, khiến ông không còn thiết sống. Muốn tự chết, nhưng ông vẫn còn tiếc món thuốc trị rắn cắn của lão cái bang thò lò rau mũi. Thế là một ngày, ông tự nghiên cứu mình bằng cách cho rắn hổ mang bành xơi tái ngón chân cái. Sau khi bị rắn cắn một chút, ông mới thoa thuốc vào vết thương. Thuốc hiệu nghiệm cấp kỳ, Vết thương lập tức hết tím tái và ông thấy bình thường trở lại. Một chuỗi nghiên cứu bắt đầu sau đó với các loại rắn cắn khác nhau, chỗ bị cắn khác nhau, thời gian thoa thuốc và liều thuốc dùng cũng khác nhau. Khi các vết sẹo rắn cắn bắt đầu liền da, cũng là lúc ông thấy tay chân không còn lở lối hay rỉ máu nữa. Tuyệt vời, ông chạy một vòng rừng và hét lên như thằng điên. Cơ thể không còn chỗ nào cho rắn cắn nữa, thì ông tìm đến làng máng tre. Ngôi làng được đồn đại là có rất nhiều rắn, với những hào tre dày đặc quanh làng. Đến người thứ hàng mấy chục của làng máng tre bị rắn cắn được cứu. Người ta mới phát hiện hai bàn tay ông thầy chỉ còn bốn ngón. Nhưng nhìn sức khỏe người bị rắn cắn ngày càng tốt dần. Người làng an ủi: thôi kệ, biết đâu mấy con rắn nó sợ máu cùi của ổng sao. Vậy nhưng khi đến nhà ông thầy lấy thuốc thì ai nấy đứng ngoài cửa sổ. Thuốc được đặt trong rổ màu xanh đẩy ra cho khách. Tiền trả thầy đặt vào rổ màu đỏ đẩy vô. Mọi người kỳ thị âm thầm độc ác, nhưng trong ông thầy vẫn bất chấp, ăn thua gì, người ta thấy mình không xua đuổi, không chạy xa có cờ như ngày xưa là được rồi. Theo thời gian, khi ông có con gái châu pha qua mối tình một đêm với cô gái làng chơi hết thời, thì sự bất chấp không còn, thay vào đó là nỗi buồn, là sự chua chát dai dẳng. Càng lớn, pha càng xinh đẹp như mẹ. Những buổi tan trường, con trai rầm rập theo bước chân cô về nhà. Đến khi biết người đẹp là con gái ông Ba Rắn, thì đám đông mấy thằng con trai chỉ lượn lờ như cá lượn mồi, nhưng lại ngại cắn câu. Ở trường cũng vậy, may nhờ thằng con ông hiệu trưởng bị rắn cắn ngưng thở, được Ba Rắn cứu, nên pha mới được nhận vào học. Nhưng cũng chỉ mình cô ngồi một bàn, trước và sau cô là hai chiếc bàn trống, rồi mới đến những trò khác trong lớp. Cô gái biết thân, sau chuyện học hành chở búa cơm nước, chỉ lủi thủi ở nhà với cha. Thứ nhất cho cha đỡ buồn, thứ hai cô sợ chạm vào thói quen kỳ thị thâm căn cố đế độc ác của loài người. Tuổi trăng tròn đến với pha giờ dợi. Ba Rắn buồn muốn khóc khi thấy con gái ngày càng đẹp trong những lần chải tóc trước gương. Mấy lần ông bảo, hay là con bỏ đi xứ khác. Cô gái ngây thơ, ở đây mình bán thuốc được, đi xứ khác làm gì vậy cha? Không, mình con đi cho ở lại. Để làm gì cha? Để có đường lấy chồng. Cô ôm vai cha bật khóc. Không, con không bỏ cha đi đâu hết á. Chẳng thà ở vậy một mình hủ hỉ cùng cha. Vậy mà đêm nay lại có một thằng trai làng ngon ơ tìm đến, lại khoanh tay lễ phép xin hầu chuyện cùng con bé nhà cùi hủi. Như một giấc mơ, ông đưa bàn tay còn hai ngón lên cắn. Một lần, hai lần, ba lần. Thiệt đau. Vậy là thiệt rồi. Không hư hư ảo ảo, như lần lão cái bang tìm đến cho ông bài thuốc rắn. Thế là câu chuyện cô gái mơ cánh bướm đỏ thắm mà pha vẫn thường đọc cha nghe đêm đêm là có thật. Quá xúc động, Ba Rắn úp mặt vào đôi bàn tay tật nguyền khóc rưng rức. Sau đó mấy đêm, Hào hẹn pha ra gặp ở vườn tre sau nhà anh. Không như những cuộc hẹn trai gái bình thường, gần đến giờ hẹn, Hào không trộn rộn mà thấy lòng xốn xang hối hận. Tại sao vậy? Tình thiệt và quá đẹp. Cô có làm lòng anh dương vấn nhưng cứ chần chợn thế nào. Đầu đuôi cũng tại con mụ tắm sàng. Những lời nói độc ác của mụ khiến Hào nghĩ phải làm một điều gì đó cho cô gái tội nghiệp. Anh là con trai đời mới, phải biết nâng đỡ những người trẻ có đời sống không may như cô pha. Ma đưa lối, quỷ đưa đường. Đêm đó, Hào không chủ định đến nhà ông Ma Rắn. Tức khí, mụ tắm sàng, từ sáng với lối ăn nói khinh người bổ bả. Anh cứ nghĩ miên man vì cô gái mà chân bước đến thềm nhà cô từ lúc nào không hay, mà thật tình cô cũng bản lĩnh ấn tượng. Thế anh đến tìm tôi có gì nói thẳng ra đi. Người lúng túng bây giờ lại là anh.
Không, không có gì, tôi đến thăm cô chút thôi.
Anh là con ông Cả Kiếm phải không? Ủa, sao cô biết hay vậy ta? Thì cái nhà đóng xuồng giàu nhất làng đó, ai mà không biết. Anh muốn nói với tôi chuyện gì? Cha tôi xuống ở dưới nhà dưới rồi, nói nhanh lên để về, không lây cùi lây hủi cho coi.
Hào thấy nóng mặt, cùi hủi mà sao cũng khinh người như con mẹ tắm sàn vậy. Biết vậy không thèm bên vực chi hết.
Cơ kìa, sao đứng đồng ngồng vậy? Nói gì đi chứ.
Cô hai, cô ăn nói đàng hoàng với tôi chút được không? Lúc này cô gái mới giật mình dịu giọng.
Xin lỗi, tại tôi quen cái cách...
Cách gì cô hai?
Cô giấu mặt vào vai khóc nức nở.
Là cái cách người làng Mán Tre của anh đã đối xử với cha con tôi đó.
Nghe tấp lự, nỗi lòng chàng trai mềm nhũn ra như bánh tráng nhúng nước.
Cái cô này tiếng nói con nhà cùi hủi mà cũng quá sức đáo để.
À, cũng không xoàn. Nghe nói học hết trung học để nhất cấp, chứ đâu có ít. Học hành xinh đẹp cỡ này mà con nhà bình thường thì dễ gì được ở không để đổng đảnh như vậy, sẽ bị một thằng đực nào đó rinh đi mất xác từ 10 đời 8 kiếp.
Cô gái thôi khóc. Không khí lặng lờ. Chàng trai ngước nhìn mái nhà đêm đếm thằng lằn.
Nhà có hai cha con hả cô hai?
Còn có thêm người thứ ba, để nỗi buồn tăng gấp 3 lần hả anh?
Nghỉ học ở nhà chăm sóc cha, giờ rảnh cô hai làm gì?
Tôi đọc sách, phụ cha bán thuốc, cho gàm vịt ăn, nhiều việc lắm.
Chàng trai hết chuyện nói.
Thế còn làm gì nữa không cô?
Không ngờ, mắt cô nàng sáng rỡ.
Còn, lúc buồn nhất á, thì tôi ra hàng ranh bắt kiến dương. Những con kiến cảnh á, xinh đẹp, hai màu xanh dương nè và xanh lá, đẹp lóng lánh như là màu ngọc trai vậy. Anh bắt kiến dương bao giờ chưa?
À, tôi còn để một mớ, tặng anh vài con lý thảo. Lấy không?
À, lấy chứ. Ngu gì không?
Hai người phá lên cười vang. Tuổi trẻ không khiến họ muộn phiền lâu. Chuyện học hành, chuyện xóm làng giữa họ bỗng chốc râm ran, kiểu như hai người đã quen nhau từ kiếp trước. Như bước chân đưa đẩy, Hào bị pha mê hoặc từ lúc nào không hay. Tối hôm đó về, chàng trai trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Gái làng, bạn học gái quanh Hào cũng lắm cô thông minh xinh đẹp, nhưng không ai khiến anh nghĩ ngợi nhiều đến như thế. Trước khi bước vào buổi hẹn hò đầu tiên, Hào thấy lòng không yên. Anh nghĩ nhiều về Pha với cảm xúc không bình thường. Cả chuyện thấy mình không phải đi dường như thôi. Anh và Pha đang bước vào rừng cấm. Mà liệu đến đâu? Không đời nào gia đình danh giá vọng tộc như gia đình Cả Kiến lại chấp nhận ngồi xuôi với ba rắn.
Ủa? Nhưng mà có sao đâu.
Hào tự trấn ngang. Bạn bè vui vẻ thôi mà. Đi tới đi lui trong vườn nhà nghỉ vì cuộc hẹn hò. Tiếp tục nữa hay là thôi? Hào bước từng bước dài về phía hàng ranh cuối vườn.
Nào, đến, không đến, đến, không đến, đến.
Bước chân dừng ở con số lẻ. Thế là định mệnh đến thôi. Pha bước vào vườn thật đúng giờ. Ánh trăng soi bóng lá tre thấp thoáng trên gương mặt cô tươi cười rạng rỡ.
Anh thấy em là con gái mà có đường đột lắm không?
Không, có gì đâu, bình thường thôi. Em nói với cha đi đâu?
Thì đến nhà anh chơi.
Trời đất, gì mà kêu trời dữ vậy?
Bộ hẹn hò mà không có biết giấu giếm sao?
Không, cha nói lớn rồi thì phải có bạn, cha cho phép mà.
Em thích anh đưa em vô nhà hay ngồi ngoài vườn tre cho mát?
Chơi với em.
Anh không sợ bị người lớn la hay sao mà đòi đưa vô nhà?
Không, ba má chiều anh lắm.
Có một mà, muốn gì được nấy.
Chắc không?
Chắc như đinh đóng cột.
thử gan anh chút xíu thôi, chứ 10 cái đầu em cũng không dám bước vô nhà anh nữa là.
Hào thấy Tàu Cao rụng gom mấy đống lá tre dày làm cho chỗ ngồi cho Pha. Cô lóng ngóng ngập ngừng.
Rồi anh ngồi ở đâu?
Thì ngồi trên chiếc tàu cao này được không?
Không biết.
Miễn sao anh thấy thích là được.
Đêm huyền diệu như chưa bao giờ huyền diệu thế. Đôi trai gái ngồi cạnh nhau mà tim đập thình thịch. Má cô gái nóng rang, môi chàng trai nóng bỏng. Từng ngồi thâu đêm với vài cô gái đẹp trong tình cảnh như thế, nhưng chưa bao giờ Hào thấy lòng xao xuyến thế. Chưa xao xuyến thế nên cũng chưa bao giờ liều mạng và bốc đồng thế. Chỉ cùng các cô ngồi e ấp cạnh nhau, nắm một chút tay, vuốt một chút tóc, rồi đứng lên tạm biệt Trang về. Thế thôi. Để bây giờ cảm giác lạ lùng quá khiến đầu anh bốc quả. Còn Pha thì khỏi nói. Cảm giác con chim được sổ lòng bay vào bầu trời cao rộng khiến nàng cứ bền bồng như trong mơ. Thật lòng, Hào là mẫu người đàn ông nàng ao ước bấy lâu, học thức, chan hòa, năng động. Nhớ đêm Hào đến, nàng đã nằm trong mắt. Suốt đêm chờ sáng, cuối cùng, cửa ngõ tâm hồn nàng cũng có người chạm vào. Con gái làng xôn xao nói gì Hào như thế nào nàng biết đến, nhưng nàng đứng ngoài cuộc. Những trao đổi, tranh luận quanh một đứa con trai có giá nhất làng, nàng chỉ đành thỏa thuận trong mơ. Nàng không có chỗ trong cuộc chơi của đám xuân xanh ấy. Đoán ý con gái, cha nàng bảo đừng trèo cao té đau. Biết làm sao được, thích ai và ước mơ ai đó là chuyện riêng của mỗi người trong cuộc đời này. Như cha nàng ngày xưa cũng vậy, dương số đưa đẩy thế nào lại gặp mẹ nàng. Một cô gái ăn sương hết thời, cô yêu hay không, không biết. Nhưng cũng đã sinh ra nàng bằng chứng hiển nhiên của một cuộc giao hòa. Ôi tình yêu xa lạ quen thuộc muôn đời, đáng ghét.
Ủa, em nghĩ gì vậy?
Hào choàng tay qua vai nàng. Thoáng chút cửa quậy lạ lẫm rồi nàng cũng để yên.
Em đang nghĩ về điều... Anh đang nghĩ á?
Biết anh nghĩ gì?
Thì sự diệu kỳ của ánh trăng đêm nay chẳng hạn.
Nó có làm em mất ngủ không?
Anh có mất ngủ không?
Tự nhiên như cây cỏ mùa khô hạn trong mưa. Họ đã tìm môi nhau từ bao giờ? Những cánh môi nóng bỏng lướt qua nhau để bắt đầu chương một của tình yêu, khám phá và bắt mạch. Mưa, nắng, bão, giông, bụi bờ. Không cưỡng được tình yêu dậy gắt ở trong lòng, Hào kéo nhẹ Pha nằm trên đống lá tre khô lạo xạo. Nàng duỗi người ngoan như là một chú cừu non ngơ ngác. Từng lần áo một của nàng được chàng bốc ra, mùi con gái trên nguyên thơm ngào ngạt, mùi thơm không so sánh được với bất cứ mùi thơm nào. Một chút hương lúa trổ đồng, chút hương phù sa tháng chín nước dâng tràn đồng, chút mùi nước phèn dám dứt là tất cả các mùi quê cộng lại. Cái mùi mà bất cứ người con đất Việt nào đi xa cũng ngông ngóng nhớ, ngông ngóng muốn trở về. Chàng run run đưa tay lướt trên bầu ngực tròn trĩnh xinh xinh như hai quả đồi bé bé loang loáng dưới ánh trăng. Bỗng đột ngột tâm trí chàng mách bảo độc ác như ý cô mẹ tắm sàng ở bên bến sông rằng: chứ Sa Đà, hãy nhìn ba rắn thì biết. Những ngón tay ngón chân rụng dần, máu của nàng, chất nhầy của nàng, dòng nước tinh túy con gái của nàng sẽ khiến chàng trở thành ba rắn, sẽ sống một mình cuối làng với hai chiếc rổ xanh đỏ đưa qua đưa lại bên cung cửa khô khốc. Nghĩ vậy mà thoáng rùng mình, Hào chỉ dám khẽ lướt lướt từ trên xuống dưới, không dám dấn thêm bước nữa. Sự khám phá bằng hai tay Adam khiến thân thể trong ngọc trắng ngà dưới ánh trăng của Eva rung lên từng đợt, từng đợt.
đến vùng cắm phần dưới thân thể nàng. Mọi thứ mỏng mảnh và mềm mại như nhung, cả hai cùng trên lên khe khẽ.
Búp! Eva ngồi vùng dậy, tát một cái trời giáng vào mặt thằng đàn ông khác trước biển nước mênh mông. Xong, nàng đứng lên, mặc lại quần áo một cách từ tốn, chậm rãi.
Anh xin lỗi.
Nàng hỏi tỉnh queo, như chưa từng bị sờ soạn trước đó.
Tôi xin lỗi vì cái gì?
Thì anh xin lỗi đã xúc phạm em.
Xúc phạm về mặt nào?
Thì đã chạm vào thân thể ngà ngọc của em. Nàng xoay người tựa vào thân tre to nhất bên cạnh rồi khoanh tay ôn tồn.
Lỗi lớn nhất của anh á, không phải là chạm vào thân thể tôi, mà là chạm rồi nhưng không làm gì rất lâu, biết chưa, đồ đàn ông nghèo rách.
Búp một cái tát nữa. Hào há hốc miệng nhìn người trinh nữ, đọc trên dần trán vô bướng bỉnh của nàng từng câu từng chữ trong sự nổi loạn ngấm ngầm. Nhưng rồi anh chợt hiểu, Pha là cô gái nhạy cảm, thông minh và luôn ý thức về thân phận mình.
Pha, anh xin lỗi, thành thật xin lỗi, anh là thằng đàn ông yếu đuối, hèn nhát, không vượt qua được những định kiến khắt khe của người đời.
Eva nói như hét. Vậy mà bày đặt yêu tôi. Thôi, vĩnh biệt, tôi về đây. Anh là cái thằng đàn ông ngu nhất ở trên đời.
Anna mất tự chủ, buông mình ngã lăn quay trên đám lá tre khô bãi quải, bắt đầu nhúm mùi sương sớm của ngàn cây nội cỏ. Hào có cảm giác mình vừa bị trúng mũi tên độc. Trên đời này, từ khi cảm nhận được cái phước là con một, là cục vàng của vợ chồng cá kiến, chưa ai dám xúc xỉm, chửi bới anh nặng nề như thế. Phải nói chút gì với cô nàng bướng bỉnh, bất thường này đi chứ.
Adam lầm khồng bò dậy.
Eva xỏ dép, ngoay ngoẩy bước ra khỏi giường.
À, cô kia, đứng lại!
Pha không đứng lại. Nàng đi băng băng giữa con đường làng khuya vắng. Tiếng ếch nhái à uông dậy khắp các cánh đồng hai bên. Bóng nàng xa dần, xa dần. Hào tuyệt vọng nằm lăn ra lần nữa. Không hiểu mũi lòng vì điều gì. Anh đúp mặt xuống đất, nghe hai mắt mình nóng lên.
Dậy đi, ngồi dậy đi. Tôi nói anh nghe cái này nè.
Nghĩ sao Pha quay lại. Hào ngồi lên tỉnh rụi như người chết đuối vớ được cọc.
Anh biết là em sẽ quay lại mà đâu nỡ để anh một mình giữa giường đêm hôm khuya khoắt như vậy.
Đúng vậy không đó?
Xin lỗi, chuyện này không có cửa. Từ giờ tôi báo cho anh biết nha, anh làm gì mặt xác anh. Có điều á, phải nói với anh cái điều á, chỉ mình cha con tôi biết.
Hai bàn tay cha xưa kia lở loét, máu me ghê lắm. Vậy mà cha có cách trị hết, sau khi rụng dần sáu ngón tay. Ngẫu nhiên thôi, nhưng cách trị này á thần diệu như thuốc tiêm vậy.
Bằng cách nào vậy em?
Cha tôi á để cho rắn độc cắn khắp nơi trên thân thể mình, rồi uống thuốc rắn triền miên. Thế là mấy cái vết cùi khô dần và bốn ngón tay á còn lại thôi rụng đó.
Em nói về bệnh tật cha như vậy là có ý gì?
Để chứng minh á là anh ngu thiệt sự, biết chưa? Con gái cưng của một ông cùi chữa được bệnh cùi thì làm sao cùi được mà không dám làm gì tôi hết á.
Thằng đàn ông tiếp tục ngớ ngẩn.
Cách nào vậy em?
Đáng lẽ để tự suy ra, nhưng mà chậm tiêu quá tôi nói luôn. Cha đã cho rắn cắn tôi nhiều lần rồi, cho tôi uống thuốc rắn như cha đã từng uống vậy, hiểu chưa?
Mắt thằng đàn ông sáng ra ngỡ ngàng.
Vậy là em không bao giờ bị cùi phải không?
Hy vọng vậy thôi mà.
Không, như vậy là chắc chắn rồi.
Cha em già còn khỏe khoắn, huống chi em.
Pha bỏ đi một nước. Hào lấy hai tay ôm đầu. Nàng dễ thương đến vậy sao lại để nàng bỏ đi?
Anh đứng lên chạy theo. Pha ơi, đứng lại đi, chờ anh với.
Nàng không về nhà mà đi ra bến sông, cái bến sông cùi của hai cha con như dân làng thường gọi.
ngồi lúc liễu trên chiếc rễ đa to bằng bắp chân người. Chồm ra mặt sông, nàng thách thức.
Tôi giúp với anh á, bơi thi qua sông không?
Chàng vừa nói, vừa thở, muốn hụt hơi.
Gà gáy canh hai rồi, ngồi nói chuyện chơi thôi.
Em mát đến cỡ nào mà bắt anh bơi qua sông giữa đêm giữa hôm vậy pha?
Không phải ác. Tôi bắt đền anh cái chuyện mà khinh khi người cùi.
Nói cho biết nha, muốn tiếp tục chơi với tôi thì bơi thi.
À, còn không thì ngủ, nghỉ.
Tôi về đây.
Thôi, thi vậy.
Pha nhảy cái xuống sông trước, hào luống cuốn phóng ào theo. Ban đầu, nàng còn bơi chập chờn trước anh ba bốn sải tay. Cố bơi theo cách nào cuối cùng rồi thì hào cũng bị pha bỏ xa ngốt ngát. Giữa mặt sông bịt mờ rần rợn ánh trăng đêm, hào chợt nghĩ đến điều may rủi. Phải gọi pha về thôi, đêm hôm gió mái, nước lạnh thấu xương, nhỡ nàng có gì, anh biết càng nói làm sao với ông ba rắn. Điều quan trọng là, ít nhất đến lúc này, anh còn đang muốn khám phá nàng nhiều hơn nữa, có gì thì uổng lắm. Vừa cố bơi trong làn nước lạnh ngắt, anh vừa gào lên.
Pha ơi pha, về thôi em, anh chịu thua em rồi. Pha ơi pha ơi.
Tiếng gọi trên mặt sông vọng lại nghe âm âm đến ma quái não nùng, như kiểu gọi hồn người chết trôi.
Phá!
Hào bực mình hét lên, một bàn tay lôi tuột anh xuống nước.
Á, đừng có hòng, chụp được rồi nghe, nãy giờ bơi đi đâu vậy?
Bơi sao mấy người chứ ở đâu, ngu gì vượt sông giữa đêm giữa hôm vậy, mà da không kéo chân, thì cũng bị Hà Bá tính sổ. Tôi thử coi... Gan anh bao lớn, ngu gì?
Ngu gì?
Kiểu nói dấm dẳng của nàng, nghe léo láo mà cũng đáng yêu.
Được rồi, để cho bỏ tật xem thường con gái cá của làng Máng Tre.
Hít lấy một hơi dài, Hào kéo nàng cùng lặn xuống. Kỳ lạ, nàng chẳng la lối, cũng chẳng phản ứng gì. Họ ôm nhau cứng ngắc, hôn nhau đắm đuối giữa sông khuya. Gà gáy canh ba liên hồi trộn rã. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Con gái ba rắn mang tiếng không chồng mà chữa. Người cha không buồn, nhưng cứ canh cánh bên lòng một nỗi lo. Buồn làm gì cho phí xác. Con gái ông không chịu tách khỏi người cha tật nguyền. Có nghĩa nó chấp nhận cuộc sống đơn độc, thui thủi cuối làng cho đến ngày ông nhắm mắt xuôi tay. Nó cần có một đứa con hữu hỷ như lộc trời cho. Ông tin cháu ngoại mình sẽ là một thằng bé phương phi nhanh nhẹn như cha nó. Vậy thì vui chứ sao lại buồn. Nhiệm vụ của ông bây giờ là phải kiếm thật nhiều tiền để cưu mang mẹ con nó. Mà dường như con bé thấy chuyện mang bầu với thằng con cả kiến là hiển nhiên. Ông cho nó học hành nhiều, nên với nó, người con gái thanh tân hiện đại chủ định sống hết lòng vì tình yêu là thượng sách. Ngồi uống trà, nghỉ ngơi miên man, con gà mắt đẻ, nhảy đổ bồ thuốc mới xây mà ba rắn cũng không hay.
Chà, chà, làm gì bần thần vậy? Con gà nhảy đổ bồ thuốc rồi cả.
À, vậy thì mày lấy chổi quét, hốt lại cho cha đi, đứng đó mà la lối ôm sồm.
Con nói vậy để biết cha đang không bình thường đó nghe.
Không bình thường là sao, nhỏ?
Từ ngày con mang bầu đến giờ, cha hay nghĩ ngợi lung tung chi vậy? Trời sinh voi sinh cỏ cha, hơi đâu.
Người cha liếc qua cái bụng đã bắt đầu lúp xúp của con gái.
Mày nói nghe hay thiệt. Thời bây giờ voi nhiều mà cỏ càng ngày càng ít. Phải để dành tiền lo cho thằng cháu ngoại của cha chứ.
Cô con gái ngưng tay quét, đến bên cha, âu yếm.
Cha, ý con nói không phải là chuyện tiền bạc đâu. Ở miền quê sông nước mênh mông này, làm cách nào cha con mình cũng kiếm được cơm nuôi cháu mà. Điều con muốn nói là...
Cô chật lưỡi kéo ghế ngồi cạnh cha.
Là không biết cái nhà giàu kia có chịu để yên cho con sinh cháu nội của họ hay không. Người ta giàu có, nhiều thế lực nên mệt mỏi lắm cha.
Ba rắn bất bình.
Con nói vậy nghĩa là sao? Họ giàu kể cha họ chứ. Quyền được sinh con. được có cháu ngoại là quyền của con của cha. Mình có bắt họ cho cha con mình hột gạo đồng xu cắt bạc nào đâu mà sợ. Còn sự liên lụy thanh danh của cải của họ thì sao cha? Ba rắn cao trào đứng lên quơ tay. Đố thằng nào, con nào dám đến đây làm gì mẹ con bay. Đừng chọc giận cái lão ba rắn này. Thôi, không nói lung tung nữa. Mặt trời lên quá nửa con sào rồi. Cha đi vô đồng hái thuốc đi nè. Ở nhà nhớ lấy cái trứng gà so, con gà mái bông mới đẻ. Đập ra, đánh với lá tía tô, ăn tẩm bổ nghe con. Nhiệm vụ của mày bây giờ chỉ là giữ gìn sức khỏe thôi. Cha đi à. Nhìn bóng cha đi nhấp nhô, bước thấp bước cao trên đồng xa, Pha chỉ biết thở dài. Cha nói là làm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô rùng mình sợ hãi, làm sao bây giờ, chỉ mong nhà bên ấy để yên cho mưa thuận gió hòa. Khi cô mang bầu đến tháng thứ tư, cái bụng lúp xúp, cái mông nở nồi, không giấu ai được nữa, thì cả làng bán tre lấy chuyện con gái ba rắn không chồng mà chữa ra bàn tán đâm rang. Nó gần như là câu chuyện cửa miệng của mọi người. Chết ở chỗ, chuyện không đá động gì đến vấn đề trinh tiết của Pha, mà người ta bàn của cải nhà cả kiến sau này sẽ vào tay ai. Kinh khủng hơn, mọi người còn bảo cái bụng bầu của Pha nhọn nhọn, chắc chắn sẽ sinh con trai. Có nghĩa cháu đích tôn của nhà cả kiến sẽ là một thằng cùi. Trời ơi đất hỡi vậy, Pha đi đâu? Qua bến sông nào cũng lấy bông gòn nhắc kín hai tay, không nghe, không thấy, không hay, không biết. Sáng này qua sông từ chợ huyện về, ngồi nghỉ dưới gốc đa mé đình làng, người mẹ tương lai khốn khổ, còn nghe nói bà cả kiến sẽ gặp cô để nói chuyện phải quấy. Ôi trời, thở đời nay, con trai họ làm con gái tân người ta có bầu, không lo nói chuyện phải quấy tiến tới cưới xin để hợp thức quá đứa nhỏ như bao cặp đôi khác, mà cứ nhảy tưng tưng như phải bỏng nước sôi, mắc đền chuyện nọ chuyện kia. Bà xã anh mơ tưởng gì vậy? Hào đến, hào bông đến. Từ ngày thương nhau mặn nồng tha thiết, Pha cứ gọi hào là hào bông, có nghĩa là hào hoa. Hào hoa phong nhã, có bồ rồi, mà con gái làm vẫn xếp hàng chờ theo nheo nhẽo. Chọc ghẹo cho vui thế thôi. Chứ Pha thừa hiểu, ước mơ các cô vẫn nhen nhóm cho đến khi hào được ông bà cả kiến tìm cho một nơi môn đăng hộ đối. Còn con cùi đó ăn thua gì, con trai cả kiến chơi qua đường cho đã thôi mà. Mấy đứa con gái si tình, hám của, cong môi dèm Pha độc ác. Pha nhìn hào chăm chú từ đầu xuống chân. Hôm nay anh không làm gì sao mà ghé đây? Hào cười tươi tắn, vòng ra phía sau, choàng tay qua đôi vai Pha tròn trĩnh. Làm gì không cần biết, quan trọng là anh nhớ em. Rồi với tay xoa xoa bụng nàng. Con có còn làm mẹ ốm nghén nữa không? Em ăn cơm lại được chưa? Hay mà cứ uống nước mưa, ăn cứt gà sáp trừ cơm hoài? Nàng cười phá lên. Anh thì kỳ, chỉ uống nước mưa thay cơm thôi, ăn cứt gà sáp hồi nào? Nghe mấy bà già ca cẩm, rồi nói gì đâu không hả? Xong cảm động, nắm lấy tay chàng chớp chớp mắt. Cảm ơn anh lúc nào cũng quan tâm, gần gũi mẹ con em. Cứ nghĩ con là con thôi nghe. Đừng để tiền bạc ám vào nói năng lung tung, mang tiếng bạc tình bạc nghĩa. Ủa, em nói vậy là sao? Anh có bao giờ là đứa bạc tình bạc nghĩa đâu. Pha thở dài úp mở. Vậy mà thiên hạ đồn lên anh à? Chuyện tía má anh chứ gì? Chạm đúng nỗi lòng, đôi mắt long lanh của Pha ẩn ợt nước. Tía má anh á, nói quyết không để mẹ con em á vuông tròn, họ sợ bệnh cùi cha em làm ảnh hưởng đến thanh danh nhà cả kiến hào phú. Hay anh đừng đến đây nữa được không, hào bông? Hào đằng hắn kéo ghế ngồi đối diện người yêu. Em nghĩ sao á? Anh yêu em thật lòng, đang tìm kế thuyết phục ông bà già chấp nhận em và con. Nói sao yếu xìu vậy? Áo mật sao qua khỏi đầu anh ơi. Em đọc anh nghe chơi mấy câu này nghe. Bao giờ rao diếp làm đình, gỗ liêm thái ghém thì mình lấy ta. Bao giờ chạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ, tính mình khó như vậy đó. Còn nghĩ đến chuyện thuyết phục nọ kia nữa không?
Hào đột ngột đổi giọng. Pha,
gì?
Em có dám bỏ tất cả theo anh không?
Theo anh đi giang hồ à? Bỏ tất cả thật sao?
Giọng chàng trai chùng xuống cả quyết.
Ông bà già làm rác chuyện mình quá, khiến anh nản. Giữa con trăng này, chú Út anh trong cứ về lấy gạo dân làng tiếp tế cho bộ đội giải phóng. Anh quyết định rồi, theo ổng, vô cứ làm gì cũng được.
Pha tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Con nhà hào phú mà thích theo cách mạng à?
Chủ yếu là anh chán lắm rồi cái cảnh ngồi đợi tía má cho tiền bạc, của cải vàng dòng, nhưng nhất phải nghe theo lời ông bả. Thử tách ra khỏi cái kém vàng đó một thời gian coi, sức mình đến đâu, chịu không nổi thì quay về tiếp tục đóng xuồng cho ông bả, lo gì em thấy sao?
Pha nghe xúc động đến gai người, chứ bao giờ Hào bông đáng yêu như thế. Cô cảm thấy đã hiểu được con người thật của anh. Ông trời thương cho hai người vì sống với nhau. Chắc con đàn cháu đóng đến răng long đầu bạc. Thật ra, ban đầu Pha cũng chưa yêu Hào lắm. Cô cứ bị ám ảnh bởi chuyện sờ soạn lững khững trong đêm trăng giữa rừng tre hôm nào. Nhưng Hào có phải thánh nhân đâu. Lần đầu chung đụng với cô con gái nhà cùi, thái độ đó ngập ngập ngừng ngừng, không dám nói năng chi, kể ra cũng đã là khá rồi.
Gừng càng già càng cay. Tuy chỉ yêu nhau mới hơn năm trời, nhưng hai người đã hiểu nhau ngày càng sâu sắc. Từ bao giờ, mối quan hệ của Pha với người con trai hào phú kia đã thực sự là quan hệ vợ chồng. Cái giống như là hồn nhiên, thật dạ của Hào đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô sẽ bảo vệ đứa con và hạnh phúc của mình đến cùng, dẫu mọi thứ dường như rất mong manh. Trong cảm kích sẽ chia đến tận cùng, Hào bế Pha vào buồng, hôn khắp người cô, linh cảm chia xa tan ra thành khoái cảm. Lần này hay còn biết đến bao giờ? Pha căng mình ra chờ đợi và tận hưởng niềm đam mê. Cô yêu anh đến dạt dào. Pha tỉnh dậy khi mặt trời ban trưa hát ánh nắng chói chang vào khoảnh sân gạch cô nằm. Phải chớp chớp mắt mấy lần mới thấy được lờ mờ bóng người trước mặt. Những gã lực điền quấn kín mít đầu cổ bằng chiếc khăn rằn sọc đen sọc đỏ, chỉ chừa hai mắt ti hí, đi qua đi lại chỗ Pha nằm như đám hổ quyết tử giữ mồi. Cách chỗ cô nằm không xa là chiếc trường kỷ lâu đời cẩn xà cừ lấp lánh. Bà cả kiếm vừa quạt vừa thủng thỉnh nhai trầu. Hai vệt trầu ứa ra hai bên mép đỏ như màu chiếc áo nhung bà đang mặc. Bà chủ xưởng xuồng đeo vàng sáng lóe từ đầu đến chân. Cột thuốc rê to bằng trái táo giữa ngón cái và ngón trỏ được bà đẩy tới đẩy lui trên hai hàm răng ám nước cổ trầu tươi rói.
Tỉnh rồi kìa! Tụi bay phải làm sao cho nó uống hết chén thuốc kia thì mới trục được cái thai ra.
Lời nói nanh ác khiến như có luồng điện chạy dọc sống lưng Pha. Cô dùng vậy như một con thú bị thương.
Không, không ai được làm gì con tôi hết. Thả tôi ra, các người sẽ phải ngồi tù vì tội bỏ thuốc mê bắt cóc người vô cớ.
Bà cả kiến nhổ phẹt bãi nước trầu vào chiếc bình sứ trắng tinh để dưới tràng kỹ rồi hắn giọng.
Vậy sao? Chứ hỏi không là cô thì ai vô đây phá nát cái gia can nhà này?
Đất có lề, quê có thói. Thằng cha cùi ba rắn, tứ cố vô thân, tự dưng tới đất này làm loạn. Một mình chả chưa có đủ, còn tằng tiểu với con điếm nào đẻ ra cái quan gia là cô. Cô là một con quỷ. Con quỷ sát nước hương trời có mùi thơm ba lực hấp hồn thằng con tôi.
Không giữ được bình tĩnh, Pha hét lên.
Bà không được sỉ nhục cha mẹ tôi, một mình tôi thôi, muốn cái gì cứ nói ra đi.
Sợ gì mà không dám nói? Đây, cô uống hết chén thuốc này đi. Nhà cả kiến
không muốn dây dưa gì với nhà ba rắn hết. Giỏi, uống đi.
Nhẹ nhàng thôi rồi tôi thả cô về.
Không việc gì tôi phải uống.
Bà biết điều một chút đi.
Không á, tôi kêu làng xã.
Bà nhà giàu cười nhếch mép.
Tưởng cái gì? Dọa hả? Thách cô đó.
Làng xã ở đất này là tôi. Biết chưa? Tôi mua hết rồi. Đố thằng nào dám ngọ ngoại.
Biết chẳng đặng đừng, pha xuống nước.
Xin bà hãy để cho tôi về. Tôi hứa không đá động gì đến gia đình bà. Hứa cắt đứt quan hệ với con trai bà.
Bà nhà giàu đập tay cái rầm xuống tràn trĩ. Không đá động gì à?
Sao không biết cái điều này trước khi cô mang cái bụng chình in kia?
Thưa bà, đồng là phụ nữ, chắc bà cũng biết. Tôi cần một đứa con. Gian bà hãy tha cho tôi. Tôi chỉ cần một đứa con thôi.
Bà nhà giàu bĩu môi cười nhạt.
Cần con sao không mèo mã gà đồng với đứa nào mà nhắm thằng con tôi? Tính nhào vô chia của nhà này phải không? Xin lỗi nha, cơ ngơi này là mồ hôi nước mắt bao đời. Không dễ đâu cô gái cùi ạ.
Máu nóng bừng lên vì bị xúc phạm nặng nề. Và sấn đến cúi sát mặt vào mặt bà già nhờ, thầm thì một cách đầy ác ý.
Xin lỗi.
Con tôi là kết quả tình yêu đầy trong sáng, không vụ lợi.
Thưa bà chủ xưởng xuồng, tôi cần gì tài sản nhà này, khi ngay cả con trai bà cũng muốn thoát khỏi nơi đây mà.
Điên tiết, phun bãi nước trầu đỏ như máu vào mặt cô gái, bà nhà giàu hét lên.
Con đi giỏi nha. Nay tao mới biết mày là cái đứa suối thằng Hào bỏ nhà ra đi cả tháng này. Mày đâu? Đè nó ra đổ thuốc cho tao. Chống đối thì cạo đầu bôi vôi. Có gì tao ở tù cho.
Bà nhà giàu nổi cơn thịnh nộ, làm náo động cả gian nhà kho dài của xưởng đóng xuồng cả kiến. Theo lệnh chủ, đám lực điền đè ngửa va ra, nhét khăn tràn miệng cô, rồi trói chặt hai tay hai chân nạn nhân lại. Mặt cô gái dãy dùa chống đối quyết liệt. Một thằng rút nhanh chiếc khăn trong miệng cô ra, rồi dùng đũa bếp cậy răng nạn nhân đổ thuốc vào. Thuốc là nước cốt của một loại lá cực độc trong rừng có tác dụng sổ thai cấp kỳ. Nhưng ngạc nhiên trước cách hành xử kỳ lạ của con người, gió mé sông đùng đùng nổi lên, tràn qua từng đợt lạnh buốt. Bầy chó hơn chục con nhà cả kiến nghe lao sao cũng bổ ra sủa ầm ầm. Xóm làng như không biết không hay chuyện gì đang xảy ra. Đêm, pha rón trén điệu thằng con 3 tháng tuổi về làng. Trăng thượng tuần bằng bạc ở trên cao khiến cô thấy bóng đêm không còn nguy hiểm nữa. Dẫu tắm tàn, gã nô bộc nhà cả kiến ra sức can ngăn nhưng pha vẫn quyết về. Cô nhớ cha lắm rồi. Tính từ ngày bị bà cả kiến bắt cóc, cuối cùng trốn thoát với sự giúp sức chở che của tám tàng. Pham vào rừng ở rồi sinh nở đã gần tròn 5. Cha cô chắc đau khổ lắm bởi sự mất tích của con mình. Chỉ có tám tàng biết chỗ ở của pha trong rừng. Một ngôi chòi nhỏ trên chạc 3 cây bằng lăng cạnh bờ suối như nhà của anh chàng người rừng tạc săn. Chẳng đặng đừng, Pham gian xin tấm tàng đừng tiết lộ dấu tích mẹ con cô với bất cứ ai. Cô tin cha đầy đủ nghị lực để nghĩ con gái mình đang đi đâu đó rất xa, không bị ai ám hại. Cô ngưỡng mộ cha với chuỗi ngày bị bệnh phong hoành hành, phải ở trên ngọn cây cao giữa rừng đơn độc suốt một thời gian dài. Có thể lần này trở về, Pha sẽ cùng cha đi biệt tích đâu đó, đổi chỗ ở để tìm sự bình yên cho thằng bé. Thằng bé là của cha con cô, dứt khoát không ai được động vào. Trước khi Pha trở về, lúc trời chạm vạng, tâm tàn vào tận ngôi nhà tặc săn đưa cho cô số tiền lớn. Cản rồi mà cô vẫn dứt khoát trở về. Ở đây một thời gian chờ chú Hào quay lại cũng không chịu nữa. Không nên về đâu, suy nghĩ lại đi. Đây nè, cô cầm lấy mà lo cho thằng nhỏ.
Chắc tôi không lo cho mẹ con cô được nữa.
Không, tiền thì anh cứ giữ. Tôi biết ơn anh rất nhiều mà. Vì anh đã giải cứu và cưu mang mẹ con tôi thời gian dài.
ơn đền quán trả. Sau này có dịp, tôi sẽ gửi lại anh tất cả. Còn lần này về, anh yên tâm đi. Ngoài chuyện gặp cha, tôi còn có một số việc riêng cần bàn, không thừa đâu anh à. Ngập ngừng một chút, Tám Tàng gật đầu miễn cưỡng. Nếu đã quyết thì cô cứ đi đi, nhớ theo con đường tôi chỉ. Càng ít gặp người thì càng tốt. Hai mẹ con nhớ trùm khăn áo kín kẻ, ráng giữ mình ngăn hôn. Rồi gã gãi gãi đầu phân vân. Ủa, sao cô nói lạ làm vậy? Cậu chủ Hào tốt lắm. Chính cậu ấy đã cứu tôi qua nhiều phen khốn đốn. Vợ chồng tôi ở với nhau không có con. Cậu tìm xin cho thằng con nuôi. Bà vợ tôi té sông chết. Cậu cho tiền làm đám ma. Tôi nhận lời bảo bọc mẹ con cô cũng vì chỗ thâm tình với cậu chủ. Cô cầm số tiền này đây. Đây là tiền của cậu chủ, chứ tôi làm gì có nhiều vậy. Trước khi ra đi, cậu đã thức trắng đêm trao tiền cho tôi và dặn dò đủ thứ, kể cả chuyện tráo chén thuốc độc bằng chén cỏ mật và đám người hùng hùng hổ hổ đổ vào miệng cô đêm hôm ấy. Có vậy thằng cu voi mới bụ bẩm đáng yêu như ngày hôm nay đó. Thôi, cô thu xếp về đi, kẻo đêm hôm khuya khoắt. Hôm nay bà chủ có việc làng xa, chắc không sao đâu. Lóng rầy, tôi bị bà nghi dữ lắm, dường như còn cử người theo dõi nữa. Cô ra nhớ đi đường này, chỉ chút xíu là tới bìa rừng thôi, nhắm hướng ông sao cày mà bước như hôm. Tôi đi hướng khác, giảm giờ thăm bảy mấy cái lòng cu chút xíu. Cô đi mạnh giỏi nha cô. Ra bìa rừng, pha đi chẳng mấy chốc đã đến nhà. Cô chạy như bay đến đập cửa. Cha, cha ơi, con gái cha về đây, cháu ngoại cha về đây. Cánh cửa sụp xuống cây rầm, mọi thứ rã rời. Một cảm giác bàng hoàng xâm chiếm. Hẳn ba rắn đã ra đi từ rất lâu rồi. Bằng chứng là cửa đã bị mối mọt ăn gần hết. Đạp trên cánh cửa, pha bước chậm chậm vào nhà. Mùi hôi mốc sọc lên, bầy chuột phóng dưới chân cô rào rào. Pha chớp mắt mấy lần để biết thật hay mơ, rồi gọi lên thảng thốt. Cha ơi, cha đâu rồi cha? Có bóng người cầm đèn thập thò trước hiên nhà. Ai ở trong nhà ba rắn đó? Tìm ai có gì không? Pha nhận ra người hàng xóm tốt bụng. Cô khóc òa lên. Dì ai bến con đi nè, cháu Pha đi nè. Cha con đâu rồi dì? Bà hai bến giơ cao đèn lên, nhìn vào mặt Pha cặn kẽ. Ý mèn ơi, con Pha hả? Vậy mà anh ba cả làng này tưởng mày bị ép thuốc độc rồi á, bị thả trôi xong chết đường chết chợ. Anh ba linh tính bóp nghẹt lòng ngực người mẹ mới sinh còn non ngày non tháng. Cha con sao gì, nói nhanh lên dì ơi, con sợ quá.